Ngày nay khoa học dùng giây làm đơn vị. Một giây có 1.600 triệu, gọi là một niệm. Đó gọi là vô thỉ, vô minh. Một niệm này, Bồ Tát Di Lặc nói, niệm niệm thành hình. Hình chính là hiện tượng vật chất, nghĩa là tướng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Hình giai hữu thức. Ở trong mỗi hiện tượng vật chất đều có thức. Thức là gì? Là thọ tưởng hành thức, nghĩa là hiện tượng tâm lý. Hình là hiện tượng vật chất. Hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần cùng lúc xuất hiện. Hiện tượng vật chất là tướng phần của A-lại gia. Thọ tưởng hành thức là kiến phần của A-lại gia. Một niệm bất giác, ngày nay khoa học gọi là năng lượng. Trong Phật Pháp thì gọi đó là nghiệp tướng của A-lại gia. Nghiệp tướng chính là một niệm bất giác. Một niệm bất giác là chấn động, là ba động, là ba động vô cùng vi tế. Ba động này đồng thời xuất hiện với vật chất và tinh thần, đều hoàn thành ở trong một niệm. Cũng có nghĩa là chúng ta dùng cách tính của Bồ Tát Di Lặc là một giây có 1.600 triệu. Một giây có 1.600 triệu hoàn thành. Đây là nói về sự duyên khởi của vũ trụ, duyên khởi của vạn pháp, duyên khởi về sinh mạng của chính chúng ta là đồng thời, không có trước sau. Các nhà khoa học thời cận đại đã phát hiện ra vấn đề này, đã chứng minh một đoạn trong kinh Đức Phật nói là sự thật, không phải giả đâu. Một niệm này không có nguyên nhân. Bạn muốn tìm vì sao có niệm này? Một niệm này khi nào thì khởi dậy? Bạn nghĩ thử xem. Bạn đã bị hạ xuống từ vọng tưởng, hạ xuống phân biệt, hạ xuống chấp trước, thì sự phiền phức của bạn lớn đấy. Ý niệm vừa khởi trong đó không có phân biệt chấp trước, cảnh giới nó hiện ra là gì? Là thật báo trang nghiêm độ của chư Phật Như Lai, là nhất chân pháp giới. Nếu như vừa có phân biệt, vì sao nó động? Khởi lên ý niệm này là phân biệt, thì nhất chân pháp giới không còn nữa, mà biến thành tứ thánh pháp giới. Tứ thánh pháp giới là phương tiện hữu dư độ. Nếu như lại còn chấp trước, vì sao lại có ý niệm này? Phiền phức của bạn sẽ đến ngay. Bạn đã rơi vào trong luân hồi lục đạo, càng tuột xuống càng sâu. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta nguyên tắc tu học không cần hỏi lý do. Vì sao vậy? Vì nó là giả, nó không có thật. Bạn muốn tìm nó đã không còn tồn tại nữa, bạn còn tìm nó để làm gì? Ý niệm này, một giây có 1.600 triệu, làm sao bạn có thể nắm bắt nó được? Những dụng cụ tinh vi nhất của khoa học cũng không thể bắt được nó. Nó khởi tác dụng rất lớn, bởi vì nó từ trong tự tánh mà biến hiện ra, hoàn toàn xưng tánh. Quốc sư Hiền Thủ trong cuốn Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán nói cho chúng ta biết, một niệm này một giây có 1.600 triệu ý niệm này, nó chu biến pháp giới. Một niệm chu biến pháp giới. Tốc độ của ánh sáng, chúng ta đều biết rằng nó nhanh nhất. Từ mặt trời đến địa cầu có hơn 8 phút. Một ý niệm di tế này của chúng ta chu biến pháp giới. Làm sao ánh sáng có thể so sánh được? Đại sư đưa ra ví dụ là một di trần. Một di trần là gì? Nghĩa là hiện tượng vật chất mà một niệm hiện ra, là cảnh giới tướng của A-lại gia. Trong tam tế tướng thì cảnh giới tướng là vật chất. Đó gọi là một di trần. Trong Đại Thừa Giáo nói, một di trần là nói về cái đó nhục nhẫn không thể thấy được. Một di trần này có 3 hiện tượng. Hiện tượng thứ nhất là chu biến pháp giới. Ngày nay chúng ta biết được vật chất có hiện tượng 3 động. Nó là do 3 động hiện ra. Tần số 3 động chậm thì biến thành vật chất, khoáng vật. Nhanh hơn một chút thì biến thành động thực vật. Nhanh hơn tí nữa thì biến thành sóng quang và điện từ của chúng ta ngày nay. Tần số khác nhau. Cho nên các nhà khoa học thời cận đại phát hiện ra hiện tượng này, nói rằng thế giới này vốn không có hiện tượng vật chất, chỉ là hiện tượng ba động mà thôi. Bạn cho nó là vật chất thì đó chỉ là huyễn giác, nó không tồn tại. Đó là lượng tử lực học ngày nay. Giải thích về hiện tượng của đại tự nhiên. Càng ngày càng tương ưng với những điều trong kinh Đức Phật nói. Cho nên nói cho quý vị hiểu, dạng ba động này, nó không có thời gian, nó cũng chẳng có không gian. Thời gian và không gian nó là giả, không có thật. Điều này khoa học ngày nay cũng biết. Không có không gian thì không có cự ly. Cho nên khi ba động này vừa phát sinh, bèn biến pháp giới hư không giới. Chẳng có không gian, không có thời gian, không có quá khứ hiện tại, mà ở ngay đây. Nếu như chúng ta tham thấu đạo lý này thì tác dụng rất lớn. Đối với bản thân mà nói, là thân kim cang bất hoại, như trong kinh Đức Phật đã nói, bạn có thể thành tựu được hay không? Được. Bạn hiểu rõ được lý này, thì bạn sẽ làm được. Bạn sẽ chứng được thân kim cang bất hoại. Bạn hiểu được lý này thì bạn có thể làm thay đổi được thế giới này. Môi trường chúng ta đang sống quả địa cầu này có nhiều tai họa như thế, bạn có năng lực hóa giải được hết những tai họa này, khiến cho quả địa cầu này phục hồi lại trạng thái khỏe mạnh. Có năng lực, chẳng phải không có năng lực. Đây là sự thật, không dối gạt đâu. Chỉ cần tất cả thuận theo tự tánh, thuận theo tánh đức, thì không có gì là chẳng mạnh khỏe. Trái ngược với tánh đức thì tai họa sẽ ập đến. Tai họa của cá nhân là thực bệnh, tai họa của môi trường là những tai họa tự nhiên mà ngày nay nói. Trên thực tế, tai họa tuyệt đối không phải do môi trường tự nhiên, mà do chúng ta trái ngược với tánh đức, những ý niệm, những hành vi này tạo thành. Cho nên hiểu được lý này, chúng ta sửa đổi ý niệm lại cho đúng đắn. Trở về tự tánh thì tất cả đều biến thành bình thường. Thân tâm bình thường nghĩa là khỏe mạnh. Môi trường sinh sống bình thường nghĩa là phong điều vũ thuận. Môi trường mà chúng ta sống giống như thế giới cực lạc, giống như thế giới hoa tạng vậy, thật sự không hai không khác. Tóm lại, tâm quyết định tất cả mọi sự biến hóa. Ba loại công năng trong hiện tượng, loại thứ hai gọi là xuất sanh vô tận. Vì sao lại xuất sanh vô tận? Do tâm. Sự hoạt động trong tâm là không cùng tận. Nó trực tiếp ảnh hưởng đến sự hoạt động của thân tâm bạn, ảnh hưởng đến sự hoạt động của môi trường bên ngoài, lớn đến hư không pháp giới. Tất cả sự hoạt động của tinh cầu, tinh hệ, thứ ba là hàm dung không hữu, cũng chính là trong Đại Thừa Giáo thường đọc tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Bạn vốn là như vậy. Tâm lượng vốn lớn như vậy. Đây là tánh đức. Đây là điều Lão Tổ Tông ở Trung Quốc nói: nhân tánh bổn thiện. Vì sao lại bất thiện? Vì mê thất tự tánh nên mới thành ra như vậy. Cho nên hiểu được lý này thì phàm phu chứng được vị bổ xứ cũng chẳng có gì lạ. Đây là hiện tượng bình thường. Chúng ta thấy trong kinh điển, năm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 30 tuổi, Ngài tọa thiền dưới cội cây Bồ Đề. Khi sao mai vừa mọc, Ngài hốt nhiên đại ngộ, đó chính là phàm phu thành Phật. Đó là Ngài thị hiện cho chúng ta thấy. Vào đời Đường ở Trung Quốc, Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư, Ngài cũng biểu diễn cho chúng ta thấy chiêu này. Năm đó Huệ Năng Đại Sư 24 tuổi, còn trẻ hơn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nữa. Nửa đêm, trong phương trượng của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Ngũ Tổ đã giảng đại ý Kinh Kim Cang cho Ngài. Chắc chắn không có quyển kinh, bởi vì Lục Tổ Huệ Năng không biết chữ. Giảng đại ý Kinh Kim Cang, giảng đến câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, Ngài đã hốt nhiên đại ngộ, phàm phu thành Phật rồi. Ngộ rồi chính là Bồ Tát Bổ Xứ, đại triệt đại ngộ. Vì sao vậy? Vì đã buông bỏ hết vọng tưởng phân biệt chấp trước. Trong Đại Thừa Giáo, Đức Phật thường nói với chúng ta, chỉ cần bạn buông bỏ được vọng tưởng phân biệt chấp trước thì bạn sẽ thành Phật. Cho nên thành Phật cần tốn bao nhiêu thời gian? Một niệm, chính là ngay đây. Bạn không thành Phật là vì bạn không buông bỏ được. Suốt đời tôi biết ơn Chương Gia Đại Sư. Lần đầu tiên gặp, tôi đã thỉnh giáo với Ngài. Ngài đã truyền lại cho tôi phương pháp, không giữ lại điều gì. Tôi thỉnh giáo với Ngài rằng, Phương Đông Mỹ tiên sinh giới thiệu cho con Phật Pháp, nói cho con biết Phật Pháp là triết học. Thầy ấy gọi Kinh Phật là triết học, là triết học cao phong nhất trên thế gian này. Con xin thỉnh giáo với Đại Sư, trong Đạo Phật có phương pháp nào khiến cho con có thể nhanh chóng khế nhập được? Ngài đã nói với tôi, nhìn được thứ, buông xuống được, chính là sáu chữ này. Nhìn được thứ nghĩa là sao? Nghĩa là hiểu rõ. Đối với thực tướng của các pháp, hiểu rõ. Đây gọi là nhìn thứ. Buông bỏ là bạn chứng được. Buông bỏ điều gì? Buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tưởng chính là ý niệm, nghĩa là một niệm bất giác. Chúng ta nói là khởi tâm động niệm. Dạng khởi tâm động niệm này chẳng phải bạn cố tâm. Bạn không cố tâm, vô ý. Vô tâm vô ý, nó đột nhiên khởi niệm. Nhưng sự khởi niệm này, khởi niệm là hư vọng. Chân tâm bất động. Khi Huệ Năng Đại Sư kiến tánh, Ngài nói lên hình dạng của chân tâm. Câu thứ tư Ngài nói, đâu ngờ tự tánh vốn không lay động, chưa từng bị động. Cho nên động, ý niệm động đó gọi là vọng động. Vô thỉ là gì? Là không có chỗ bắt đầu. Bạn muốn tìm chỗ bắt đầu của nó là sai rồi. Không có chỗ bắt đầu. Không có chỗ bắt đầu, cho nên chẳng có chỗ cuối cùng, là giả chẳng phải thật. Thật là có thỉ có chung. Vô thỉ vô chung, điều này chẳng phải là giả hay sao? Đức Phật đã nói một câu rõ ràng minh bạch. Vì sao bạn không hiểu? Là giả chẳng phải thật đâu. Thật là vĩnh hằng bất biến. Ngài đã tìm được chân rồi, buông bỏ giả thì chân thật hiện tiện. Chân là gì? Là thanh tịnh. Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, chưa bao giờ bị nhiễm ô. Trong Kinh Vô Lượng Thọ nói là thanh tịnh. Đâu ngờ tự tánh vốn không sanh diệt, không có sanh diệt. Câu thứ ba, Ngài nói rất hay. Đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, nó tuy không có gì hết. Hình dáng là gì? Hình dáng trong kinh dùng một câu để hình dung về nó, gọi là thường tịch quang. Tịch là thanh tịnh, tịch diệt. Quang là quang minh biến chiếu. Thường là vĩnh hằng bất biến, là như vậy. Một ngày nào đó, nếu chúng ta kiến tánh, thì bạn sẽ không còn thấy bóng tối nữa. Bóng tối là gì? Bóng tối là vô minh. Bất luận là ở đâu, ban ngày bạn ở trong hầm, thì trong hầm cũng sáng. Vì sao vậy? Vì thể của tất cả pháp là tự tánh. Tướng là huyễn tướng, tánh là chân tánh. Ban đêm nhìn lên bầu trời cũng thấy sáng. Đó là người minh tâm kiến tánh. Nếu như chúng ta ở trong hầm mà thấy bóng tối, ban đêm nhìn lên bầu trời thấy tối đen, thì đó là vô minh. Nên nhớ rằng chưa phá được vô minh. Phá được vô minh rồi thì hiện tượng này không còn nữa. Đại quang minh tạng sẽ hiện tiền. Giống như Đức Thế Tôn, giống như Huệ Năng Đại Sư vậy, là bậc thượng thượng căn. Có biết chữ hay không? Có học hay không? Chẳng liên quan gì đến việc này. Học nhiều thì biến thành sở tri chướng. Cho nên Huệ Năng Đại Sư không biết chữ là Ngài không có sở tri chướng. Buông bỏ phiền não chướng thì sở tri chướng không còn nữa. Từ đó cho thấy, người thế gian chúng ta thường tán thán là hiếu học, cầu tri. Họ cầu điều gì? Họ cầu tăng trưởng sở tri chướng mà thôi. Như vậy có phải kêu chúng ta đừng học nữa hay đừng cầu tri nữa chăng? Không đúng. Mục đích tu tập cuối cùng của Đạo Phật chính là khai mở trí huệ. Các vị nên biết rằng khai trí huệ chứ không phải là tri thức. Tri thức là sở tri chướng, còn trí huệ thì không phải. Trí huệ vốn sẵn có trong tự tánh. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy, tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí huệ của Như Lai. Đó là gì? Là ở trong tự tánh. Như Lai chính là tự tánh. Trong tự tánh có trí huệ, có đức năng, có tướng hảo. Nghĩa là vốn tự đầy đủ. Ẩn mà không hiện. Bạn chẳng thể nói nó không có. Câu thứ tư cũng nói về tự tánh. Đây là tánh đức. Vốn không lay động. Đây là nói về tự tánh bổn định. Tự tánh chưa từng bao giờ lay động. Câu cuối cùng đó chính là một niệm bất giác. Một niệm bất giác này năng sanh vạn pháp. Vũ trụ xuất hiện, vạn vật xuất hiện, tôi xuất hiện. Sự việc này, các nhà khoa học, triết học đều nói không rõ ràng. Nhưng Đạo Phật đã nói rõ ràng minh bạch như thế. Cho nên Thầy Phương nói, triết học trong Kinh Phật là triết học cao phong nhất trên thế giới. Chúng tôi học gần một giáp rồi. Sang năm là 60 năm, nghĩa là một giáp. Trong 60 năm này, chúng tôi chứng thực chẳng những Kinh Phật là triết học cao cấp, mà còn là khoa học cao cấp. Bạn xem, khoa học đối với hiện tượng của vũ trụ vạn hữu, ngày nào cũng nghiên cứu, nếu đem so với Kinh Phật thì còn cách rất xa. Ngày nay thấy càng ngày càng tiếp cận rồi. Họ đã phát hiện ra ta tế tướng của A Lại Gia. Điều này không dễ dàng. Sự phát hiện của họ trong Phật Pháp nói là giải ngộ, chứ chẳng phải là chứng ngộ. Giải ngộ thì không đạt được lợi ích chân thật. Vì sao vậy? Vì tập khí phiền não chưa đoạn. Sự chứng ngộ trong Phật Pháp là phải buông bỏ được hết vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì bạn sẽ chứng được. Đó là chứng ngộ, bạn đạt được lợi ích. Các nhà khoa học không buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Công cụ tinh vi, số học cao thâm, trong đây hiểu rõ được. Đó là giải ngộ. Chúng ta không có năng lực trong một niệm buông bỏ được hết ba loại phiền não này. Chúng ta không có năng lực này, nên làm không được. Đây gọi là gì? Đây gọi là đốn tu đốn chứng. Đại pháp viên đúng. Chúng ta làm không được. Đức Phật có pháp phương tiện, dạy chúng ta buông bỏ từng giai đoạn một. Đầu tiên buông bỏ chấp trước, không còn chấp trước đối với tất cả pháp của thế và xuất thế gian. Bạn thật sự buông bỏ được chấp trước. Chấp trước là kiến tư phiền não. Thật sự buông bỏ thì lục đạo sẽ không còn. Vì sao vậy? Vì lục đạo do kiến tư phiền não biến hiện ra. Trong Kinh Kim Cang nói, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Lục đạo là cảnh mộng. Cảnh mộng này phát sinh như thế nào? Là từ chấp trước mà phát sinh, là từ kiến tư phiền não mà phát sinh. Sau khi buông bỏ kiến tư phiền não thì lục đạo sẽ không còn, bạn sẽ chứng được quả vị A-la-hán. Mục đích tu tập cuối cùng của Đạo Phật là A-nậu-đa-la Tam Miểu Tam Bồ-đề, dịch thành tiếng Trung Quốc có nghĩa là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạn đã chứng được chánh giác. Chánh giác là A-la-hán. Tiếp tục buông bỏ tâm phân biệt. Phân biệt chính là trần sa phiền não. Không còn phân biệt nữa. Vì sao không còn phân biệt nữa? Nó là giả. Bạn phân biệt nó làm gì? Nó không có thật. Nếu là thật còn có thể nói được. Đằng này là giả mà, là mộng huyễn bào ảnh, như lộ như điện. Bạn buông bỏ nó thì bạn chứng được chánh đẳng chánh giác, nghĩa là quả vị Bồ Tát. Kế đến buông bỏ khởi tâm động niệm, lục căn trong cảnh giới lục trần, không còn khởi tâm động niệm. thì bạn chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ở đây miễn cưỡng chọn cho bạn một danh từ, gọi là Phật. Bạn đừng cho là thật sự có Phật. Thật sự có Phật thì bạn lại khởi lên tâm phân biệt chấp trước rồi. Bạn lại bị đọa lạc vào trong lục đạo. Đó là giả đi. Danh khả danh phi thường danh, đạo khả đạo phi thường đạo. Có thể nói ra được thì tất cả đều chẳng phải là chân. Điều này nhất định phải hiểu. Cho nên Đức Phật nói một câu cứu cánh, quý vị cần nên thể hội. Đức Phật nói, không có pháp để Ngài nói. Chẳng những không có định pháp để nói, thực tế mà nói là không có pháp để nói. Đây là lời chân thật. Nếu như có pháp để nói thì hoàn toàn trái ngược lại với tự tánh rồi. Đạt đến chỗ thật sự không có pháp để nói thì bạn có thể khế nhập được cảnh giới. Đó là hồi quy tự tánh. Cho nên đứng về lý mà nói, phàm phu chứng ngôi vị bổ xứ là có lý, chứ chẳng phải là không có lý. Chỉ là cái lý này quá sâu, sự việc này quá huyền diệu. Chúng ta có thể làm được, nhưng mà chúng ta hoài nghi. Tập khí phiền não quá nặng, chướng ngại của chúng ta quá nhiều. Chướng ngại không trừ bỏ thì đương nhiên có hoài nghi rồi. Chỉ cần có nghi, chỉ cần có xen tạp thì công phu của bạn sẽ bị phá hoại, không còn thuần nữa. Cho nên pháp môn niệm Phật này, pháp môn này thù thắng không gì bằng. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, chư Phật, Bồ Tát đều tán thán pháp môn này là số một. Nó phương tiện cứu cánh. Trực tiếp tương ưng với tự tánh. Cho nên một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Nhưng bạn cần nên hiểu rõ chân tướng sự thật. Ở trong Hội Lăng Nghiêm, Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát đã nói rất rõ ràng, đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục. Niệm Phật như thế mới có thể thành Phật. Đô nhiếp lục căn có nghĩa là gì? Nghĩa là buông bỏ. Sau khi buông bỏ thì tịnh niệm hiện tiền. Không hoài nghi, không xen tạp. Chúng ta có thể làm được. Nhất tâm, nhất ý. Tất cả thời, tất cả xứ, ngoài câu niệm Phật ra, trong tâm không nghĩ gì hết. Đây gọi là người niệm Phật. Gọi là tịnh niệm tương tục. Niệm bao lâu thì mới có thể thành công? Từ lý luận vừa nói thì là một niệm. Trong Kinh Di Đà nói hoặc một ngày hoặc quá dài. Một niệm thôi. Cho nên nói một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Nhất định chúng ta cần phải niệm niệm tương ưng. Trừ bỏ hết tập khí phiền não, bạn sẽ viên mãn hồi quy tự tánh. Hồi quy tự tánh vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng, vô lượng tướng hảo hoàn toàn hiện tiền. Bây giờ nó ở đâu? Nó ở trong thập pháp giới, ở trong lục đạo. Vì sao nó hiện tiền? Vì nó cùng với chúng sanh cảm ứng đạo giao. Hiện cái này để làm gì? Không phải là lợi ích cho chính mình, tự mình còn có lợi riêng thì vọng tưởng phiền não của bạn lại sanh khởi rồi. Hiện tiền là để hóa độ chúng sanh, giúp cho chúng sanh giác ngộ, giúp cho chúng sanh quay đầu. Làm công việc này không có riêng mình, chúng sanh chính là mình. Thật sự mình người không khác, sanh Phật bất nhị, chúng sanh và Phật không hai. Vũ trụ này là một thể. Thì tâm phân biệt của bạn thật sự sẽ đoạn trừ. Tâm phân biệt đoạn rồi thì đương nhiên chấp trước không còn nữa. Đây là nói về mối quan hệ giữa phàm phu và Bồ Tát Bổ Xứ. Chúng ta hiểu rõ rồi thì sẽ không còn hoài nghi nữa. Biết được nên dùng tâm trạng nào để niệm Phật. Hoa nghiêm sở bẩm, khước tại thử kinh. Hoa nghiêm phụng mệnh, giáo lý, giáo nghĩa, giáo hành, giáo pháp đều nằm trong bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Hoa nghiêm quá lớn, phân lượng quá nhiều. Đây chính là sự rút tỉa ngắn gọn của kinh Hoa Nghiêm, tinh hoa của kinh Hoa Nghiêm. Với Hoa Nghiêm, bất luận là đứng về mặt giáo lý hay hành quả, hoàn toàn tương đồng, tuyệt đối không khác. Bạn xem bộ kinh này hay biết bao, quan trọng biết bao. Ngày xưa chúng ta học kinh Hoa Nghiêm cũng học không ít thời gian. Chúng ta học đến phẩm thập trụ, đại khái khoảng 1/5 bộ kinh rồi, đã dùng hơn 4.000 giờ đồng hồ. Hiện tại chúng ta để kinh Hoa Nghiêm qua một bên. Chúng tôi cũng hy vọng có đầu có cuối, chỉ là tạm thời để qua một bên thôi. Chúng tôi định ngưng 1 năm. Thời gian trong 1 năm này, chúng ta cố gắng học tập cái tinh hoa của kinh Hoa Nghiêm. Kinh Vô Lượng Thọ là tinh hoa của kinh Hoa Nghiêm. Vì sao vậy? Cấp cứu, hiện nay tai họa quá nhiều. Thật sự thông đạt thì có thể hóa giải được tai họa. Thật sự thông đạt thì có thể làm tiêu trừ tất cả tật bệnh của thân tâm. Có nhiều điều lợi ích như vậy. Tai họa nhiều như thế, chúng ta dùng phương pháp nào để giúp họ đi? Ở trong Pháp Đại Thừa, chư Phật Bồ Tát chỉ nói một câu: hóa giải tất cả tai họa là giảng kinh thuyết pháp. Quý vị thử nghĩ xem có lý hay không? Có lý, giải quyết từ nguồn gốc. Tật bệnh của thân thể, sống trên quả địa cầu này có tai biến. Nguyên nhân gì vậy? Đều do chúng ta làm trái ngược lại với tự tánh, và có những tư tưởng hành vi sai lầm mà chiêu cảm ra. Giảng kinh thuyết giáo khiến chúng ta giác ngộ, hiểu rõ. Chúng ta buông bỏ những tư tưởng hành vi sai lầm, làm những điều tương ưng với tự tánh, tìm lại những tư tưởng hành vi chính xác, thì vấn đề lập tức được hóa giải. Đây không phải là mê tín. Lão tổ tông của chúng ta biết ngàn vạn năm tương truyền lại, kiến quốc quân dân, giáo học di tiên. Việc lớn nhất trên thế gian này là gì? Là dạy học, chứ không phải điều gì khác. Bậc đại thánh, đại hiền, họ không ra làm quan, họ không làm những công việc khác. Một đời họ cống hiến cho việc dạy học. Nhìn Khổng Mạnh ở Trung Quốc, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở Ấn Độ, bạn lại nhìn các vị lãnh tụ của các tôn giáo trong những dân tộc khác, chẳng có người nào không suốt đời dạy học. Nội dung dạy học, nòng cốt dạy học đều là tánh đức. Người Trung Quốc đem nó phân loại ra thành luân lý, đạo đức, nhân quả. Nâng lên cao nữa chính là khoa học và triết học. Chúng ta hiểu rõ lý này rồi, cần nên làm bậc mẫu mực. Bậc mẫu mực chính là chân tu. Cư sĩ Lưu Tô Vân nói 6 chữ. Đây là chư Phật Bồ Tát nói. Thật thà, nghe lời, chân tu. Một đời cô ấy chính là 6 chữ này. Cho nên cô ấy đã làm bậc mẫu mực hay nhất cho mọi người xem. Làm mẫu mực là thân giáo. Học Phật mà còn bị thân bệnh, thì mọi người trong xã hội này nhìn thấy sẽ không sanh khởi tín tâm. Học Phật mà thành ra như vậy thì thôi đi, đừng học nữa. Phải được như thế nào đây? Thân tâm khỏe mạnh, không có phiền não, không có ưu tư, không có tập khí. Thường sanh tâm hoan hỷ, Di Lặc Bồ Tát biểu diễn cho chúng ta thấy. Luôn luôn hòa khí, luôn luôn hoan hỷ. Đó là tướng học Phật đấy. Nơi sinh sống không có tai họa, sẽ không có tai họa. Ở Trung Quốc người già thường nói: phước nhân cư phước địa, phước địa phước nhân cư. Học Phật là người có phước báo nhất. Nơi họ ở, phong thủy của nơi này tự nhiên biến thành tốt. Phong thủy chuyển đổi theo tâm con người. Người không có phước báo, sống ở một nơi phong thủy rất tốt, nhưng họ sống ở đó 3 năm thì phong thủy hoàn toàn trở nên xấu. Ngược lại, nơi phong thủy rất xấu, rất kém, nếu là người có phước ở đó thì chỉ cần 3 năm thôi, thì phong thủy nơi này sẽ trở nên tốt. Tâm con người có thể thay đổi được đại tự nhiên, có thể thay đổi được môi trường. Cách nói này ở Trung Quốc ít nhất cũng có 5.000 năm rồi. Người Trung Quốc có 5.000 năm kinh nghiệm, có 5.000 năm hiệu quả. Ngày nay con người ta không tin, không tin nên tai họa xuất hiện. Chuyển biến thật sự chỉ ở trong một niệm. Làm sao bạn biết được là chuyển biến? Là sự dạy dỗ của Thánh Hiền, sự dạy dỗ của chư Phật Bồ Tát. Nên học tập nhiều thì bạn sẽ hiểu. Học được rồi thì tự bản thân sẽ chuyển. Thực sự làm được có hiệu quả. Người khác nhìn thấy thì họ sẽ tin. Chẳng phải là mê tín, chẳng phải là lạc hậu. Cho nên đầu tiên chúng ta cần kiến lập niềm tin đối với cổ thánh tiên hiện, giống như Khổng Tử vậy. Một đời Khổng Tử, tôi cho rằng cái hay nhất của Ngài là, nghĩa là có hai câu nói về Ngài: thuật nhi bất tác, tín nhi hiếu cổ. Tâm trạng như thế hay vô cùng. Thuật nhi bất tác nghĩa là nói về một đời Ngài không sáng tạo, không phát minh. Người này chân thật. Tín nhi hiếu cổ là tin tưởng lời dạy của cổ thánh tiên hiền, không hề có hoài nghi, thích học tập với bậc cổ nhân. Ngày nay người ta nghe được hai câu này, cho rằng hai câu này là cặn bã, hai câu này là lạc hậu. Người nào cũng như vậy thì xã hội này còn tiến bộ được hay không? Người nói như vậy rất nhiều. Trên thực tế, đối với hai câu này họ hoàn toàn không lý giải được. Họ nghĩ sai rồi. Người học Phật chúng ta nghe được rất hoan hỷ. Có thể khẳng định, vì sao vậy? Vì sao phải tín nhi hiếu cổ? Những điều cổ nhân chứng được là viên mãn. Bạn có thể hơn họ chăng? Không có chuyện đó. Nó là tròn, tròn như trái cầu. Bạn nhú lên một tí thì quả cầu không tròn nữa. Bạn phá hoại nó rồi. Nó không thể thêm một chút và cũng không thể bớt một chút. Họ đã chứng được viên mãn như thế, bạn không có cách nào đâu. Cho nên kim Phật như cổ Phật chi tái lai, những điều kim Phật và cổ Phật chứng được đều như nhau, không tăng không giảm. Chứng được tự tánh viên mãn. Thế nên những điều kim Phật nói chẳng phải là cổ Phật nói sao? Những điều cổ Phật nói chính là những điều kim Phật nói, không hề sai khác. Kim Phật kim hạ, tất cả đều là của cổ Phật nói. Kỳ thật cổ Phật chứng được viên mãn, kim Phật cũng chứng được viên mãn. Kim Phật không nhận là mình nói, mà nói là cổ Phật nói. Đó là gì vậy? Đó là khuyên dạy chúng ta, phàm phu chúng ta không hiểu đạo lý, ngạo mạn ganh tị, chướng ngại, từ đó mà tạo tội nghiệp. Các ngài biểu pháp cho chúng ta để dạy dỗ chúng ta, bạn không thể nhiều hơn cổ Phật một tí nào, không thể. Phu tử nói lên câu này, Đại sư Thanh Lương cũng nói lên câu này. Ở trong Đề Kinh của Tứ Thập Hoa Nghiêm, chúng tôi đã thấy. Ngài nói rằng, tất cả pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong suốt 49 năm đều là những điều cổ Phật nói. Đức Thế Tôn không hề thêm một chữ nào vào trong kinh điển của cổ Phật. Còn nghiêm khắc hơn Khổng Phu Tử nữa, đã nói rất rõ ràng. Có phải như vậy không? Thiệt đó, không dối gạt chút nào. Mỗi người đều chứng được cứu cánh viên mãn. Không đạt được minh tâm kiến tánh thì không đạt được cảnh giới này. Đến chỗ minh tâm kiến tánh thì sẽ biết được. Khiêm hạ là tánh đức sẵn có trong tự tánh. Ngạo mạn không có trong tự tánh. Ngạo mạn là phiền não. Bản thân của phiền não chính là chướng ngại. Chướng ngại là gì? Là chướng ngại tự tánh của bạn. Chướng ngại sự tu tập của bạn. Chướng ngại sự thành tựu của bạn. Thứ này chẳng thể không buông bỏ. Phàm phu thật đáng thương. Thời gian ở lục đạo quá dài. Vô lượng kiếp rồi, lặng hợp trong tam độ lục đạo. Nuôi dưỡng thành những tập khí phiền não này, tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng. Đáng thương. Chư Phật Bồ Tát thấy nên nói rằng, người thật đáng thương. Đây là sự thật, không phải giả đâu. Có duyên là điều rất khó. Thân người khó được. Gặp được Phật Pháp, một đời tu tập, vì sao không được thành tựu? Chủ yếu là do tập khí phiền não quá sâu dày. Nói đơn giản một chút là không buông bỏ được tâm tự tư tự lợi. Không buông bỏ được danh văn lợi dưỡng. Không buông bỏ được tâm tật đố chướng ngại. Tuy được thân người, học được Phật Pháp, nhưng vẫn tạo nghiệp. Tâm không sửa đổi, y theo tâm luân hồi. Tâm luân hồi là tạo nghiệp luân hồi. Học Phật cũng tạo nghiệp luân hồi. Cho nên, trong kinh có câu: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên. Trong kinh Di Đà nói, mà được sanh về nước Phật. Không tu tịnh độ, bất luận là tu tập pháp môn nào, nếu như không có thiện căn phước đức nhân duyên thì không thể thành tựu được. Chỉ có thể ở trong Phật Pháp được một điều lợi ích, nghĩa là trong chủng tử Phật, trong A Lại Gia. Bạn chỉ được lợi ích này. Bạn vẫn ở đó tạo nghiệp. Đã tạo nghiệp rồi thì chắc chắn ở trong luân hồi thọ quả báo. Nghiệp bạn tạo là thiện nghiệp ít và ác nghiệp nhiều. Vì sao vậy? Vì trong 51 tâm sở thì thiện tâm sở chỉ có 11. Bất thiện tâm sở có 26. Ở trong đó, tập khí phiền não cực nặng. Xã hội hiện nay, sự cám dỗ của ngũ dục lục trần, mặt trái thắng mặt phải, chúng ta sống trong môi trường này, bạn có thể không tạo nghiệp được chăng? Tuy bạn có lòng tốt, phát tâm tu tập, tu mấy chục năm, nhưng không thấy tiến bộ. Hiện tượng này là bình thường. Bạn hiểu rõ chân tướng sự thật rồi, thì bạn sẽ không trách móc, là bình thường. Người thật sự có thành tựu, đó là thiện căn phước đức nhân duyên thù thắng không gì sánh bằng. Quan trọng nhất vẫn là thiện căn phước đức. Thiện căn là năng tính năng giải. Là chân thực. Phước đức là gì? Phước đức là thật tu. Sau khi giải rồi thì thật tu. Người này có phước. Bất luận môi trường bất thiện thế nào, họ đều có thể thành tựu. Ở xã hội ngày nay, có thể nói người này là đại thiện căn, đại phước đức. Không học Phật, bất luận là họ tạo nghiệp như thế nào, tạo tội nghiệp nặng thế nào, trong kinh Phật nói ngũ nghịch thập ác cũng không sao. Chỉ cần quay đầu thì nghiệp chướng tự nhiên tiêu trừ. Phước huệ tự nhiên sẽ hiện tiền. Thế thân Bồ Tát thị hiện cho chúng ta thấy, chẳng phải sao? Thế thân Bồ Tát thông minh tuyệt đỉnh. Sau này học tiểu thừa pháp, phỉ báng đại thừa. Ngài rất thông minh, tạo 500 bộ luận phê phán đại thừa. Sau này anh trai ngài dạy ngài, vô trước Bồ Tát. Khai đạo ngài, ngài hiểu được rồi. Sau khi hiểu được, ngài sám hối. Ngài định ở trước tượng Phật cắt đứt lưỡi mình. Ngài nói, lưỡi của ngài hư quá. Ngày xưa phê bình đại thừa, phỉ báng đại thừa. Anh của ngài nói rằng, thầy quay đầu là được rồi, cần gì phải cắt lưỡi. Thầy vẫn dùng cái lưỡi này để tán thán đại thừa thì hay biết bao. Ngài nghe rồi thấy rất có lý, đem những tác phẩm quỷ bán đại thừa ngày xưa đốt hết. Tán thán đại thừa, ngài cũng tạo 500 bộ luận, gọi ngài là Thiên Bộ Luận Sư. 500 bộ tán thán tiểu thừa, 500 bộ tán thán đại thừa. Không bao giờ quỷ bán nữa. Tu tập chứng được Bồ Tát sơ địa. Tuy chưa đạt đến bộ xứ, nếu như muốn giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc thì cũng bằng bổ xứ. Môi trường ở thế giới Tây Phương Cực Lạc vô cùng đặc sắc, không thể nghĩ bàn, đều được bổn nguyện gia trì của Đức Phật A-di-đà. Cho nên sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là Bồ Tát A-duy Việt Trí. Cho nên bộ kinh này bằng với kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh nói rõ về kinh Vô Lượng Thọ. Cuốn kinh này là tinh hoa của kinh Hoa Nghiêm. Người xưa gọi là Trung Bổn Hoa Nghiêm. Còn cuốn Phật Thuyết A-di-đà Kinh là Tiểu Bổn Hoa Nghiêm. Tiểu bổn dễ thọ trì, cho nên có thể dùng nó tụng công phu chiều. Văn tự nhiều ít khác nhau, nhưng nghĩa lý thì không khác. Cho nên công phu chiều chúng ta tụng kinh Di Đà. Tịnh Tông Học Hội thành lập, tôi đã soạn ra một cuốn nhật tụng. Công phu khuya chúng tôi không đọc kinh Di Đà, mà đọc phẩm thứ 6 trong bộ kinh này, 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà. Kinh tụng buổi tối chúng tôi cũng chọn bộ kinh này.